This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi đến giả thân tính. Nếu mà giọng của Tiến Dũng mà nghe thì thằng Tính biết là khỏe hay không rồi phải không? Hả? Giọng quá khàn phải không anh Tính?
Giọng nghe
thấy Tiến Dũng đâu, Tiến Dũng biết là ngày qua ngày lễ này mọi người cũng khàn, ăn uống dầu mỡ rồi uống rượu đỏ này đó ha. Giọng ai, cũng hơi khàn.
Ai thì bị khàn khàn, cái Dũng nghe giọng của Dũng có thể là giọng lãng mạn không thưa quý vị ạ? Nghe giọng ấm áp.
Ai nói giọng lãng mạn bây giờ, giọng xong rồi lãng mạn, lọc giọng rồi mà lãng xẹt, như giọng nó sexy vậy đâu.
Dạ.
Sao là tình khỏe không? Có gì mới không?
Cũng rất là ok bạn Hiền.
Qua ngày lễ là ok hết hả?
Dạ.
Rồi con vẫn tặng quà đều đủ phải không?
Đầy đủ hết nha.
Yeah. Lý hả?
Cảm ơn bạn.
Nếu mà dư dả thì chia sẻ bớt đi.
Dạ. Yeah. À, để bữa nào anh em mình gặp mặt đi ha.
Ủa sao lại cà lắm vậy? Vâng, thằng Tính cũng như thấy sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có một phần khá hơn, chỉ có Dow Jones thì nó vẫn còn một màu đỏ, nhưng mà tôi hy vọng là từ giờ đến chiều đó thì cái màu này sẽ biến thành màu xanh, hy vọng như vậy, vẫn cross the finger, tại vì theo cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ thì không có một cái gì mà gọi là bi quan lắm cái thưa quý vị. Không biết lý do tại sao mà nó cũng còn một cái cúc mắc ở đây, có thể rằng vì chính phủ vẫn đóng cửa cái về cái politics thôi. Vì kinh tế thì cũng không có gì đến nỗi tệ lắm, nhưng cái politics cũng làm cho thị trường chứng khoán nó cũng ảnh hưởng ngày hôm nay, không phải riêng về Hoa Kỳ mà các quốc gia khác cũng vậy nữa. Dow Jones thì giảm 21 điểm, hiện tại là 21.770 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên được 47 điểm, hiện tại là 6.240 điểm. SP500 thì lên được 6 điểm, hiện tại 2.357 điểm. Thì đó 10 năm là 2.74%. Dầu thô thì lên 1 đồng 38 xu, một thùng dầu thô là 44 đồng 34 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên 7 đồng 90 xu, và hiện tại 1.280 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, tuần rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.195 đồng, bán ra là 23.285 đồng, vàng thì mua vào 36.350 đồng cho một lượng, bán ra là 36.450.000 đồng cho một lượng thưa quý vị. Bản tin đầu tiên và bản tin này đúng ra thì giúp cho thị trường chứng khoán khá tốt đây, nhưng mà cũng ảnh hưởng về Dow Jones một chút xíu. Dù cũng giải thích quý vị rằng vì lý do hôm nay là cái ngày thứ 5 Federal phải đóng cửa những cái gọi là cái cơ sở của liên bang hay là những cái văn phòng của liên bang, vì gọi là cái shutdown, khi mà cái gói gọi là để spending cho năm tới đây nó không có được ký thỏa thuận, và đã làm cho đóng cửa, và nhiều kiểu hơn 1/2 là đóng cửa thôi, còn số còn lại vẫn làm việc. Theo cái thống kê mới nhất hiện tại bây giờ từ cái Mastercard cũng như là bên The National Retail Federation thì cái doanh thu của các cơ sở thương mại nó tăng lên rất nhiều quý vị, tăng mạnh lắm luôn. Tính vào đến ngày gần cái tuần lễ cuối cùng của năm 2018 đó, thì theo như những cái thống kê Bộ Thương mại thì nó lên khoảng 5.1%, tức là cái số tiền doanh thu đó nó khoảng during cái holiday, cái sale không đó nha, là khoảng 850 tỷ Mỹ Kim. Wow, đây là con số mạnh nhất kể từ 6 năm qua. Và chưa kể là cái tháng 11 là lên 4.3%, tháng 12 lại lên 4.8%. Và những cái sale như vậy đó, nó lên quá mạnh. Ngay riêng về tháng 10 không thôi đó, thì theo như Bộ Thương mại đưa ra thì nó chưa bao giờ, 20 năm qua chưa có bao giờ cái tháng nào mà sale mạnh như vậy, tức là tháng 10 của năm 2018 với tôi, tức là the highest near 2 decades, tức là nó rất là mạnh. Vì cái bản tin này đúng ra thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng khá tốt, nhưng mà tôi thấy là S&P 500 và Nasdaq cũng lên, nhưng mà về cái Dow Jones thì cũng chút xíu worry about cái politics dài hạn, như là Hoa Kỳ vẫn đóng cửa thì làm cho nhiều người cũng lạnh cẳng lắm, cũng bán chút xíu đi để chờ, giống như họ một chân trong một chân ngoài cái thứ việc. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến China một lần nữa. Chúng ta biết là cái cuộc chiến thương mại rất là khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó đang từ từ mạnh lên thưa quý vị. Ngày hôm nay thì theo một cái thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan Hoa Kỳ đó, thì chỉ riêng về tháng 11 không thôi nha, là Trung Quốc không có nhập một hạt đậu nành từ Hoa Kỳ. Đừng có nói chỉ một ký hay là một pao, một tạ, một tấn nữa, một hạt đậu nành từ Hoa Kỳ. Nhưng mà họ chuyển hướng qua mua tất cả những cái đậu nành từ bên Brazil. Và con số này, theo dữ liệu mới nhất của Cục Hải quan Hoa Kỳ đó, thì nó lên khoảng trên 7 triệu tấn đậu nành Trung Quốc mua từ Brazil. Và rõ ràng khi mà cái động thái này thì phải nói trước đây thì chúng ta nhớ khi mà ở cái G20 đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rồi, nhưng mà đã happened sau tháng 11, nên cái này cũng không có count, thưa quý vị. Nhưng mà trong tháng 12 tới đây đó, nếu mà có động thái này xảy ra thì chắc chắn Hoa Kỳ không có nhân nhượng đâu, vì Tổng thống Trump nói rằng trong thời điểm mà cho cái tiền thuế đó từ 25% xuống 10% trong 90 ngày, nó gọi là cái probation, là thử nghiệm đó, Trung Quốc mà gọi là phá luật một cái nào đó là cái này sẽ lên từ 10% lên 25% liền. Mà trong đó có nói là đừng có manipulate về cái form, về những hàng gì gọi là agriculture, tức là về những cái nông sản của Hoa Kỳ. Thì cái này cũng không có tính, vì này nó xảy ra trước khi mà họ ký một cái thỏa thuận ở G20. Và chúng ta nhớ là cái này cũng chưa có sao, nhưng mà tháng 12 này chúng coi cái report về cái đậu nành nó như thế nào. Nhưng mà cái dữ liệu này đưa ra từ Cục Hải quan thì nó không có tốt lắm, các quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến low income, gia đình, những cái gia đình có low income. Quý vị cũng biết rằng trong cái mùa lễ đó, từ khoảng cái tuần lễ cuối cùng của tháng 11 là chuyển qua cái gọi là cái ngày lễ Thanksgiving, rồi sau đó chúng ta có ngày lễ gọi là ngày lễ Giáng sinh, rồi kế nữa là New Year. Và theo như người dân Hoa Kỳ thì đây là những cái ngày mà rất là enjoyful, tức là họ bị hưởng thụ, rồi những cái ngày gọi là rất là huyền diệu của năm. Chưa kể là những gia đình có những cái gift exchange, trao đổi quà, rồi đồ ăn rất là ngon, vân vân. Nhưng mà không biết, chúng ta không biết là ngoài đó có rất nhiều gia đình gọi là low income. Vì cũng nhớ thời gian mà ở Việt Nam đó, có những gia đình nghèo đó, họ nói rằng ước gì Tết đừng đến. Thì cái trường hợp này nó cũng giống như Hoa Kỳ, thưa quý vị. Có những gia đình nghèo đó, họ nói ước gì những cái ngày lễ này đừng có đến, để họ có thể có một đời sống nhẹ nhàng hơn. Vì khi mà cái ngày lễ lộc đến đó, thì những gia đình low income đó, nó more pressure, tức là nhiều cái áp lực. Theo như cái bank rate đưa một thống kê đó là 54% những cha mẹ mà có một gia đình 4 người ở Mỹ đó, thì họ ước gì cái lễ đừng đến, bị pressure. Quý vị biết rằng những người này là trong trường hợp làm 30.000 một năm, hoặc là khoảng 15 đồng 99 xu cho một giờ. Theo những người nghèo như vậy, có gia đình, một gia đình 4 người mà người chồng đi làm đó, mà người vợ đi làm theo đó, thì những đứa con phải đi gửi daycare, rồi đi học đưa đón, thì cái tiền nó mắc rất nhiều so với một cái tiền lương của người mẹ đi làm. Vì thế thường thường đó, gia đình 4 người mà low income đó, thì người mẹ thường ở nhà để lo cho con. Mà ở nhà lo cho con như vậy thì đến ngày lễ đó, thì người chồng là phải cover everything, đủ mọi thứ. Và khi mà cover như vậy thì họ lại hụt trước thiếu sau, và họ rất là bị pressure. Khi mà có một đời sống ở Hoa Kỳ mà con cái không như người bạn thì họ cũng khổ tâm lắm. Và quý vị biết rằng Hoa Kỳ không phải là quốc gia mà thiên đường cho tất cả mọi người. Có một số người có cơ hội, một số người thật sự ra cơ hội không có đến nhiều. Nhưng mà at least đúng là họ vẫn còn hạnh phúc hơn ở những quốc gia khác, thưa vị. Nhưng mà nếu quý vị thấy trong năm nay chúng ta không làm được gì, thì năm sau chúng ta có thể giúp những người nào gọi là nghèo. Nhưng thấy rằng Hoa Kỳ họ có những cái cơ quan từ thiện rất là tốt. Hoặc là chúng ta biết cá nhân quý vị, biết một người hàng xóm của mình hay là ai đó, chúng ta giúp cho họ cùng ngày lễ thật là hạnh phúc hơn, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì nó nói về cái bad review. Wow, cái bản tin này khá thú vị đây. Bad review. Vì biết rằng chúng ta đã làm chủ một cái cơ sở thương mại rồi, thì chúng ta cũng nên quan tâm đến cái vấn đề review online của tất cả customer. Theo một cái thống kê thì họ nói rằng ngày hôm nay đó, hình như là không phải là 90% nữa, mà gần như là 99% những người Mỹ họ muốn mua một mặt hàng nào, họ muốn ăn một cái nhà hàng nào, họ muốn đến một cái nơi nào để service, sửa xe hay là làm móng tay, thí dụ như vậy, thì họ thường thường check vào những cái Yelp hay là những cái Google hay là những cái review on Facebook để coi có cái nơi đó phục vụ tốt hay không, đồ ăn ở đó có ngon hay không. Vì thế chúng ta nên nhớ là khi một cái review như vậy đó, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái business của vị. Nhưng không phải cái review nào cũng như cái review nào. Đa số review là có thể đúng, nhưng mà cũng có phần nhỏ trong đó là một phần sai nữa. Chẳng hạn như có một cái furniture company đó, họ bán cho một người phụ nữ một cái ghế sofa, một cái section đó, quý vị, một sofa bự đó, vào tháng 3 năm 2017. Cái cô này đem về nhà xài một năm sau thì không ngờ cái con sóc á, nó chui vào nhà, nó cắn một cái lỗ trên cái ghế đó. Và cô đã lên một cái dép, một cái Facebook, cô review rằng cô không có happy khi mà cái ghế đó, nó gọi là nó attract cái con sóc, tức là nó làm cho con sóc đó thích cái mùi, nó cắn lùm cái lỗ. 99 hay là 100% là cái lỗi không phải do người bán. Tại vì người mua này đó, họ tiếc tiền hay họ kiếm một lý do nào đó để họ làm cho cái người chủ nhân hay là cái người chủ cái cơ sở thương mại đó phải có một chút xíu trách nhiệm trên cái ghế này. Điều đó thì hoàn toàn, nếu mà quý vị đọc vào một cái review như vậy đó, chúng ta đánh giá liền. Chúng ta không nghĩ là cái người khách hàng sai. Chúng ta nghĩ rằng cái người chủ này không có quan tâm. Vậy thì quý vị nhớ, khi mà chúng ta đã có một làm chủ một cái cơ sở thương mại đó, quý vị nên quan tâm những cái review nho nhỏ như vậy vì nó ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà cái negative review đó cũng có thể đôi khi chúng ta gọi là bị sơ suất. Và cái điều quan trọng đó là chúng ta phải sửa ngay trước khi nó quá muộn. Chúng ta biết rằng cái review như vậy đó mà chúng ta không quan tâm đó, nó giống như một cái người biết mình bị ung thư thời gian đầu nhưng mà không chữa trị. Giống như vậy, thưa quý vị. Và có những cái lời khuyên mà Dũng nghĩ rằng quý vị nào mà làm chủ một cái cơ sở thương mại đó thì chúng ta nên quan tâm. Thứ nhất là chúng ta nên là most negative review đó là phải trả lời, chúng ta phải trả lời. Chẳng hạn như người khách đó, hôm nay tôi làm một cái service ở cái tiệm đó không được tốt lắm, lý do gì vậy? Thì ta lên và hoàn toàn cái đó tôi chấp nhận như vậy. Nhưng mà nếu cần thiết, nếu mà giúp cho vị vui hơn thì có thể làm gì đó. Chúng ta nên quan tâm những cái review như vậy. Khi những người thứ ba đọc vào những cái đó, họ nghĩ là người chủ này bị sơ suất thôi. Cái thứ hai là cái sự mà gọi là xin lỗi, apologize, nó không có dư thừa để một người khách mà chúng ta đã làm họ buồn. Nên nhớ, hoặc chúng ta đổi free hoàn toàn, hoặc là chúng ta cho người khách đó cơ hội thứ hai đến để mà được cái discount. Nhớ nha, chúng ta thả con tép bắt con tôm ở chỗ này, mất một chút xíu gì đó nho nhỏ để cho người khách customer đó go back lại, sửa cái review từ cái negative thành cái positive. Nhớ, và chúng ta khi mà chúng ta làm người khách nó vui rồi đó, thì một người đó là thay đổi cái review đó, nói thêm vào, họ sẽ viết thêm vào hay hơn. Người khách này rất quan tâm đến những người khách hàng đã đến giúp đỡ và đã đến làm cho tôi vui lòng, tôi rất là vui, hài lòng khi đến được serve ở cái tiệm này hay là được ăn uống ở khách sạn, ở cái nhà hàng này. Và cái người khách đó có thể delete luôn, xóa luôn cả những cái câu mà họ nóng giận trên cái những cái review. Ta nhớ, ví dụ khuyến khích quý vị, bất cứ quý vị nào từ nghèo, từ cái tiệm ế hay là tiệm đắt cũng vậy, chúng ta nên quan tâm đến cái review. Có những tiệm đắt lắm, cái thưa vị, đắt lắm luôn đến nỗi mà họ không cần quan tâm đến những cái review đó, nhưng mà hoàn toàn sai lầm, cái thưa vị. Bây giờ thì chúng ta nhớ nha, khoảng 90% trở lên là người dân Hoa Kỳ là họ đọc vào những cái review đó để mà họ đến nơi chúng ta để phục vụ. Thậm chí đó, Amazon cũng vậy nữa, chúng ta mua đồ cũng coi cái review cái nào tốt, cái nào xấu nữa. Nhà hàng cũng vậy, thức uống cũng vậy, ngay cả cái service cũng vậy nữa. Nếu vị nào mà không quan tâm những cái review mà gọi là cái negative đó, thì Dũng nói một lần nữa là giống như chúng ta biết cái bệnh ung thư mà chúng ta không đi chữa trị, cái thưa vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
chính xác, tất cả những cái điều mà bạn nói trong cái phần cuối cùng rất là chính xác thưa quý vị. Cái bad review thì giống như kiểu mà mình kiểm tra nơi mà mình muốn đến để mà xem mọi người đánh giá như thế nào về cái cơ sở mần ăn đó. Dũng ơi Dũng, tạm ơn Dũng, chiều nay anh em mình sẽ đến cái tiệm phở đó. Ôi tôi đâu biết đâu, tiệm phở đó ngon dở đâu. À, thì ông có review của người ta như thế nào, hoặc là tôi nghe nói là chỗ đó nó ngon, nó tốt đó. Thực ra quý vị có cơ sở thương mại, quý vị cũng cần lưu tâm đến cái bản tin này của Tiến Dũng thưa quý vị. Làm ăn lâu dài thì chắc có lẽ là quý vị cũng cần lắm, nhưng mà chắc có lẽ là nếu quý vị nào mà ăn sỏi ở thì những cơ sở kinh doanh chỉ muốn làm có được làm để mà hốt tiền thì chắc chắn là quý vị cũng không cần quan tâm đến review lắm lắm đâu, phải không Tiến Dũng? Tiến Dũng,
hello.
Dạ
dạ
dạ dạ, xong rồi ha, rồi mời bạn.
Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị nhà Hoàng Tính có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc gia đình. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều nha.
Cảm ơn Tiến Dũng nha. Nhớ tỉnh xíu.